Lịch sử. Đối với những ai mong muốn đi một quãng đường qua suốt lịch sử Ấn Độ, thì cuộc hành trình đó sẽ bắt đầu từ hang Bhimbetka ở bang Madhya Pradesh. Ở gần thành phố thủ đô Bhopal là một loạt các nơi trú ngụ trong hang đá thời kỳ Nguyên Thủy. Gom lại trong vòng bán kính vài km, những nơi này có những bức họa cho thấy một quang cảnh kỳ diệu phi thường về đời sống của con người ngay những thời kỳ tiền sử. Các khu dân cư đô thị ở Mohenjo-daro và Harappa, cả hai hiện ở Pakistan khoảng 3.000 năm trước công nguyên, thuộc về nền văn minh thung lũng sông Ấn. Ngay cả đến ngày nay, các tàn tích của những thành phố này đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của dân tộc đã tiến hóa đến mức gây sửng sốt. Được xây dựng chỉ ngay sau các thành phố cổ nhất ở Mesopotamia trên thế giới, những khu dân cư này cho thấy sự thông hiểu đầy tinh tế, thiết kế đô thị theo một mạng lưới hình chữ nhật. Các con đường được lát gạch, những căn nhà gạch được xây cất tươm tất, những kho chứa ngũ cốc, các nhà tắm công cộng và thậm chí cả một hệ thống nước thải. Người dân của nền văn hóa nông nghiệp là chủ yếu này cũng sử dụng tiền cho mậu dịch và thực sự đã sử dụng một hệ thống văn tự viết. Một sự thay đổi chủ yếu đã xảy ra với sự có mặt của những người dân Aryan vào năm 1500 trước công nguyên. Một số nhà sử học tin rằng những người đó là những kẻ xâm lược. Những người khác lại cho rằng họ là những người di dân thành những làn sóng liên tục. Có một cuộc tranh cãi còn đang tiếp diễn xem có phải họ đã buộc những dân cư của nền văn minh thung lũng sông Ấn về phương Nam, hay sự di cư này là do những yếu tố khác như những trận động đất và lũ lụt. Trong trường hợp nói khác đi, kết quả đó là bởi những người Aryan đầu tiên đã định cư tại thung lũng sông Ấn và trở thành những xã hội nông nghiệp đầu tiên, rồi thiết lập những cộng đồng thôn làng nhỏ tại bang Punjab. Vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, hai tôn giáo vĩ đại, đạo Jain và đạo Phật, đã được đưa vào đất nước này bởi hai triết gia vĩ đại, Mahavira và Gautama Buddha. Đạo Jain đã tỏa ra chủ yếu bên trong đất nước này, còn Phật giáo lại lan rộng đến các vùng đất khác trên thế giới. Hơn hết, trong số những người có trách nhiệm cho việc lan truyền Phật giáo là hoàng đế triều đại Maurya, Ashoka Đại Đế, năm 268 đến 231 trước công nguyên. Trong những triều đại Maurya, vương quốc của Ashoka trải dài hầu như khắp tiểu lục địa này. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, miền Bắc Ấn Độ đã bị tách ra thành những mảnh vụn của các vương quốc nhỏ. Tuy nhiên, xuống xa thêm phía nam, ba triều đại chủ yếu đã mọc lên, đó là Chola, Pandya và Chera, chiến đấu cho uy quyền tối cao trong khu vực. Chính trong suốt thời kỳ đó, mối quan hệ lần đầu tiên đã được thiết lập giữa các thương gia đi biển người Thiên Chúa giáo. Người ta cho rằng Thánh Thomas đã đặt chân lên bang Kerala vào thế kỷ đầu tiên sau công nguyên và đã thành lập một cộng đồng Thiên Chúa giáo ở đó. Ở miền Bắc, giai đoạn từ năm 320 sau công nguyên và năm 480 sau công nguyên, chứng kiến sự trỗi dậy và phồn vinh của đế chế Gupta ở Magadha. Giai đoạn này cũng được xem như thời kỳ vàng son của Ấn Độ, đã nhìn thấy được sự phát triển của các hình thức nghệ thuật cổ điển. Nghệ thuật, kiến trúc và các ngành điêu khắc nổi bật nhất của thời kỳ đó đã hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Sự biểu lộ sáng tạo được thay đổi và những luồng tư tưởng mới mẻ hưng thịnh lên. Những cuộc xâm lăng đổ bộ của bộ tộc Hunno ở vùng Tây Bắc đã thúc giục sự sụp đổ của đế chế Gupta và tiếp theo sau đó là một thời gian dài bất ổn về chính trị. Hơn 600 năm sau, giữa thế kỷ thứ 6, bốn vương quốc chủ yếu đã có liên quan đến cuộc xung đột bấp bênh các triều đại Chalukya, Chola, Pallava và Pandya. Giai đoạn đó chứng kiến sự phồn vinh của nền văn hóa Tamil với những phong cách nghệ thuật và kiến trúc đặc trưng cũng như một hệ thống văn tự đặc trưng đạt được đỉnh cao của mình vào thế kỷ thứ 12 sau công nguyên dưới triều đại Chola. Trong suốt thời kỳ chế độ Chola, những người đi biển đã đem nền văn hóa Ấn Độ và Ấn Độ giáo băng qua nhiều vùng biển khơi đến các quốc gia ở vùng Đông Nam Á, nơi chúng lan tỏa và có được những hương vị địa phương. Sau khi trở về quê hương ở bang Kerala, những người của triều đại Chera đón tiếp một làn sóng ùa vào của những thương gia Ả Rập đã khám phá ra tuyến đường nhanh nhất đi đến Ấn Độ khi sử dụng những cơn gió mùa. Nhiều người trong số đó đã chọn lựa việc định cư lại Ấn Độ và đã được phép tự do thực hành tôn giáo của họ. Con cháu họ là những người Hồi giáo, Mapla hay Malaba. Đặc tính hòa nhập văn hóa này là bằng chứng rõ nét nhất ở những vùng quần đảo Lakshadweep ngoài khơi bang Kerala, nơi tôn giáo Hồi giáo truyền thống được theo một cách nghiêm ngặt như truyền thống mẫu hệ của những người không theo Hồi giáo đã được du nhập vào lục địa này. Bị lôi cuốn bởi những chuyện kể về những vùng bình nguyên phì nhiêu màu mỡ ở bang Punjab và sự giàu có của các ngôi đền thờ Ấn Độ giáo, Mahmud Afghani từ nước Afghanistan lần đầu tiên tấn công vào Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 10 sau công nguyên. Các kẻ tấn công khác từ vùng Trung Á đã theo chân ông ta. Vào cuối thế kỷ thứ 12 sau công nguyên, Qutbuddin Aibak đã thiết lập ra triều đại nô lệ ở Delhi, tạo lập nên hạt nhân cốt lõi của vương quốc Hồi giáo Delhi, hay là sự cai trị của các vị vua Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ hay Afghanistan Khilji, Tughlaq Lodi. Nhưng một tác động còn thường trực hơn nhiều đã được những người Mughal do Babur thành lập vào thế kỷ thứ 16 sau công nguyên tạo nên. Con trai của người Humayun đã thành lập nền tảng Mughal còn vững chắc hơn nữa. Nhưng sự vĩ đại đối với triều đại ấy được gìn giữ bởi cháu nội trai của người Akbar từ năm 1562 đến 1605. Sức mạnh trần thế không phải là lý do tại sao vị hoàng đế này được đề cập đến như là Akbar đại đế. Ngoài việc đưa thêm các vùng đất mênh mông vào đế chế của mình, người còn đã nỗ lực làm một trong những hình thức hành chính hiệu quả hơn, tiếp tục sau người đến nhiều thế kỷ. Nền văn hóa Mughal đạt được đỉnh cao của nó trong suốt thời kỳ trị vì của cháu nội người Shah Jahan, người đã di chuyển thủ đô về Delhi. Sự tác động của Hồi giáo lên nền văn hóa Ấn Độ là rất sâu sắc. Nó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của mọi lĩnh vực về nỗ lực nhân văn, ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực, nghệ thuật, kiến trúc, phong tục tập quán và những giá trị xã hội. Trong lĩnh vực về tôn giáo, những lời dạy của Kabir và Nanak ở những thế kỷ 14 và 15 sau công nguyên phản ánh sự tiếp thu cả hai nền văn hóa, Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Nanak đã sáng lập ra đạo Sikh, có số lượng tín đồ hầu như là lớn nhất ở các bang Punjab và Haryana. Làn sóng ảnh hưởng kế tiếp làm thay đổi tiến trình lịch sử của Ấn Độ đến từ những người châu Âu và cuối cùng là người Anh. Những nhà đi biển vĩ đại ở vùng Tây Bắc châu Âu, người Anh, người Pháp, người Hà Lan và Bồ Đào Nha đã đến vùng bờ biển Ấn Độ ngay từ đầu thế kỷ 17 sau công nguyên, đã hình thành những khu vực mậu dịch dọc theo vùng duyên hải Ấn Độ. Những cư dân mới đến này nhanh chóng tạo ra sự cạnh tranh qua lại và tìm kiếm sự giúp đỡ của những nhà cai trị tại địa phương để chiến đấu cho phe phái của mình và củng cố vị trí lãnh thổ hay mậu dịch của mình. Trong thời kỳ đó, điều này đã biến đổi thành những tham vọng chính trị và họ đã thao túng sự bất hòa trong những nhà cai trị Ấn Độ. Những người chiến thắng sau cùng lại là người Anh, những kẻ đã thiết lập được quyền lực chính trị tối cao lên khu vực phía đông của Ấn Độ sau cuộc chiến Plassey vào năm 1757 và vào thời kỳ cuộc chiến tranh giành độc lập đầu tiên vào năm 1857, đã thiết lập được sự thống trị của họ lên một phần lớn tiểu lục địa này. Một thế kỷ của những nỗi bất bình bị tích lũy đã đem lại điều thường được biết đến như là cuộc binh biến lớn và ngày nay được xem như là cuộc chiến tranh giành độc lập đầu tiên của Ấn Độ vào năm 1857. Cuộc nổi dậy đó đã bị đàn áp một cách tàn nhẫn và năm 1858, Ấn Độ đã nằm dưới đế chế Anh quốc. Trong luật lệ Anh quốc, nền giáo dục theo kiểu Tây phương đã càng lúc càng phổ thông và những tư tưởng phương Tây về dân chủ, tự do và bình đẳng lan truyền trong dân chúng. Điều này đã đạt đến đỉnh cao trong phong trào tự do gây phấn khích cho quần chúng Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Mahatma Gandhi. Người đã đưa khái niệm về phong trào bất hợp tác, bất bạo động như là một công cụ có hiệu quả cao của phong trào đấu tranh chính trị. Vào năm 1930, người thu hút được sự chú ý của người dân Ấn Độ cũng như của thế giới bằng cách lãnh đạo một nhóm những người ủng hộ trong một cuộc hành trình dài 300 km đi đến bờ biển phía Tây ở Dandi để làm ra muối từ nước biển. Điều mà sau đó đã trở thành một sự vi phạm đạo luật về muối. Sự khởi đầu tĩnh lặng của cuộc tuần hành bởi một nhóm nhỏ người đã kết thúc bằng một biển người tràn ngập vùng duyên hải với sự bày tỏ một tâm trạng đồng lòng thách đố đạo luật bất công trong một kiểu cách hết sức hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của Mahatma Gandhi, phong trào giành độc lập đã trưởng thành về sức mạnh và vào tháng 8 năm 1942, phong trào cút khỏi Ấn Độ được đưa ra, yêu cầu người Anh phải rời khỏi Ấn Độ. Anh quốc đã đáp trả bằng một trận đàn áp tàn khốc và nhóm lãnh đạo cao cấp cùng với hàng trăm ngàn nhà hoạt động đã bị tống giam. Chính vào thời điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài thơ nổi tiếng bày tỏ tinh thần đoàn kết của người với công cuộc đấu tranh cho tự do tại Ấn Độ. Điều đó hóa ra lại là hiển nhiên với người Anh rằng không còn có thể duy trì nền đế chế của mình tại Ấn Độ và khởi xướng cho nhiều động thái mang tính hiến pháp để thực thi việc chuyển giao quyền lực. Ấn Độ giành được độc lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1947. 3 năm sau đó, Ấn Độ đã thiết lập cho mình một nền hiến pháp tồn tại như nền tảng cơ bản cho chế độ dân chủ hiện đại của quốc gia này. Và Ấn Độ đã trở thành một nước Cộng hòa vào ngày 26 tháng 1 năm 1950, khi nền hiến pháp đó có hiệu lực và người Ấn Độ được đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ tư tưởng và tín ngưỡng, sự đảm bảo không bị phân biệt đối xử dưới bất cứ hình thức nào. Ấn Độ đã thông qua một hệ thống quốc hội cai trị với hai viện, Lok Sabha, viện nhân dân hay hạ viện, và Raja Sabha, hội đồng các bang hay thượng viện, như là cơ chế làm ra luật pháp tối cao trong nhân dân. Tiến trình đó được tái tạo trong các bang, có 28 bang trong liên hiệp, mặc dù một số bang không nằm trong thượng viện. Tư pháp và hành pháp tạo thành hai cánh tay của chính quyền. Cơ chế quan liêu mạnh mẽ tồn tại như là một cơ quan thực thi luật pháp và chính sách.